Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 27 tháng 2 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình trạng các tín hữu Kitô tại Iraq, sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Các đức giám mục Ý lên tiếng báo động về nạn mafia. Trong một tài liệu được hãng thông tấn Pháp AFP trích thuật hôm thứ Năm vừa qua, các đức giám mục Ý đã cảnh báo về nạn mafia mà các ngài gọi là một thứ ung nhọt tràn lan trên toàn xứ sở. Trong văn kiện có tựa đề Vì một đất nước liên đới, Giáo hội Ý và Giờ Ngọ, Hội đồng giám mục Ý lên án tội phạm có tổ chức là một trong những vết thương trầm trọng nhất của miền Nam nước này. Theo các đức giám mục Ý, tội phạm có tổ chức không thể và không nên điều khiển kinh tế và chính trị tại miền Nam, vốn đã trở thành nơi ưu biệt cho mọi thứ trung gian. Tài liệu của Hội đồng giám mục Ý viết rằng, việc mafia kiểm soát lãnh thổ, nếu không loại bỏ thì cũng hạ giảm đáng kể quyền hành của nhà nước, khiến gia tăng tham nhũng, hối lộ, lũng đoạn thị trường lao động. Các đức giám mục Ý ghi nhận rằng, trong 20 năm qua, các tổ chức mafia đã sử dụng các kỹ thuật và phương pháp của tư bản. Tuy nhiên, những hình thức bạo động để kiểm soát xứ sở và xã hội vẫn còn đó. Theo Hội đồng giám mục Ý, vẫn còn một thứ văn hóa cho phép mafia được tái sinh, mặc dù qua các lực lượng an ninh và tư pháp, nhà nước đã nhiều lần đánh bại họ. Các vị chủ chăn giáo hội tại Ý nhìn nhận rằng, mafia không chiếm độc quyền nền kinh tế bất hợp pháp. Bên cạnh tổ chức tội ác này, còn có các tệ nạn như cho vay, tống tiền, trốn thuế, làm việc chui. Đây là những hoạt động cho thấy nhiều người không có ý thức công dân đủ. Cách đây 20 năm, các đức giám mục Ý cũng đã cho công bố một tài liệu để tố cáo tình trạng này. Nay các ngài kêu gọi tình liên đới và ý thức công dân của mọi người. Tin Baghdad. Chính phủ Iraq cho thành lập ủy ban điều tra về các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô. Hôm thứ Năm vừa qua, phát ngôn viên của chính phủ Iraq, ông Ali al-Dabbagh, loan báo rằng chính phủ nước này cho thành lập một ủy ban điều tra về các vụ sát hại các tín hữu Kitô trong vùng Mosul, Bắc Iraq. Ông Dabbagh khẳng định rằng chính phủ Iraq lên án các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô. Phát ngôn viên của chính phủ Iraq cho biết, chính phủ sẽ đưa ra các biện pháp an ninh để ngăn ngừa các cuộc tấn công, cương quyết chống lại các lực lượng khủng bố, và cho thẩm vấn các viên chức chính quyền địa phương nơi xảy ra các cuộc tấn công. Đức Thánh Cha cũng đã bày tỏ đau buồn sâu xa về những vụ tấn công nói trên. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Ba vừa qua, một người công giáo thuộc nghi lễ Syria và hai người con trai của ông đã bị sát hại ngay trong nhà ông, nâng tổng số các tín hữu Kitô bị giết chết tại Mosul lên đến 8 người chỉ trong vòng một tuần lễ. Cộng đồng Kitô gồm từ 15 đến 20 ngàn người tại Mosul tố cáo thái độ tù động của các lực lượng an ninh mỗi khi xảy ra các cuộc tấn công. Chính quyền địa phương lo sợ rằng tình hình căng thẳng trước cuộc bầu cử quốc hội được dự trù diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 3 tới đây có thể tạo ra nhiều cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô. Tin Washington. Các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các lãnh tụ quốc hội nước này đẩy mạnh cuộc cải tổ y tế đích thực nhằm bảo vệ sự sống, phẩm giá, lương tâm và sức khỏe của mọi người dân. Trong một lá thư gửi cho các lãnh tụ quốc hội, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi các nhà lập pháp thông qua dự luật cải tổ y tế. Lá thư không nhắc tới bất cứ một điểm đặc biệt nào trong luật cải tổ y tế. Tuy nhiên, lá thư của các đức giám mục Hoa Kỳ xuất hiện vào lúc Tổng thống Barack Obama triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh các lãnh tụ quốc hội để kêu gọi thông qua luật cải tổ y tế của ông, vốn vẫn còn duy trì điều khoản cho phép sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. tuy không trực tiếp bàn đến chương trình cải tổ của Tổng thống Obama, các Đức Giám mục Hoa Kỳ vẫn nhấn mạnh đến việc bên vực sự sống. Lá thư đề ngày 24 tháng 2 vừa qua mang chữ ký của Đức Hồng Y Daniel Di Nardo, Chủ tịch Ủy ban các hoạt động bên vực sự sống, Đức cha John Wester, Chủ tịch Ủy ban Di dân, và Đức cha William Murphy, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Nhân bản Nội địa. Trong một đoạn, các vị đại diện của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tuyên bố như sau. Là mục tử và thầy dạy, chúng tôi tin rằng một cuộc cải tổ y tế đích thực phải bảo vệ sự sống và phẩm giá con người từ lúc thụ thai đến lúc chết tự nhiên, chứ không phải để đe dọa, nhất là những thành phần không có tiếng nói và dễ bị tổn thương trong xã hội. Theo các Đức Giám mục Hoa Kỳ, luật y tế phải tôn trọng lương tâm của những người đóng thuế, những người cung cấp bảo hiểm, những người mua bảo hiểm và mọi người, chứ không phải để chà đạp lương tâm con người. Tin Hoa Kỳ. Người Công giáo Mỹ rất quảng đại trong việc đóng góp để cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti. Số tiền mà các giáo phận tại Hoa Kỳ quyên góp được để cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti đã lên đến 30 triệu Mỹ Kim. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng đã cho thành lập một ủy ban đặc biệt để theo dõi và giám sát công tác cứu trợ. Ủy ban này trực thuộc Ủy ban về Giáo hội Châu Mỹ Latin của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Đứng đầu ủy ban đặc nhiệm này là Đức cha José Gómez, Tổng giám mục Antonio, bang Texas. Ngoài ra, tham gia ủy ban còn có Đức cha Guy Sansarik, giám mục phụ tá giáo phận Brooklyn. Đức cha Sansarik là người gốc Haiti duy nhất trong Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Vị giám mục gốc Haiti này nói, tất cả chúng ta đều khiếp sợ khi nhìn thấy những hình ảnh của một cuộc tàn phá như thế. Tuy nhiên, là một người Mỹ gốc Haiti, tôi lại càng xúc động hơn khi thấy lòng quảng đại và sự nâng đỡ dành cho anh chị em của chúng ta đang lâm cảnh túng cực. Theo chương trình, các thành viên của ủy ban đặc nhiệm nói trên sẽ viếng thăm Haiti từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 3 tới đây để thẩm định về những thiệt hại của trận động đất và hoạch định chương trình cứu trợ. Đức cha Gomez giải thích rằng, ủy ban nhắm tới chương trình phát triển lâu dài của giáo hội tại Haiti. Đức cha cho biết, liền sau khi xảy ra trận động đất, các đức giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi cầu nguyện và canh thức. Các ngài cũng đã kêu gọi mọi giáo phận quyên góp cho những nhu cầu cấp thời và tài trợ cho các chương trình tái thiết dài hạn. Tin Karachi, Pakistan. Tình hình tại thành phố Karachi, Pakistan đã trở lại yên tĩnh sau vụ bạo động xảy ra hôm 21 tháng 2 vừa qua. Theo tin của hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, vụ bạo động đã xảy ra tại Pahagani, một khu phố của đồng tín hữu Kitô tại thành phố Karachi, miền nam Pakistan. Cuộc bạo động bùng nổ do một cuộc cãi vã giữa một chủ tiệm bán trái cây người Hồi giáo và một khách hàng Kitô. Người chủ tiệm đã gọi những người đồng đạo khác đến để gọi là dạy cho các tín hữu Kitô một bài học. Một nhóm khoảng 150 người Hồi giáo đã kéo đến tấn công các nhà thờ, các cửa tiệm và nhà cửa của các tín hữu Kitô. Có hai nhà thờ Tin Lành bị hư hại nặng nề, một số cơ sở công giáo như trường học trong vùng đã phải đóng cửa. Tuy nhiên, nay tình hình đã trở lại yên tĩnh. Cha Edward Joseph, cha sở nhà thờ chính tòa Karachi, nói với hãng thông tấn Fides rằng tình hình đã trở lại bình thường. Sau vụ bạo động, cảnh sát đã đi tuần tiễu trong các đường phố, ngay cả xung quanh các nơi thờ phượng. Đang cùng với các linh mục giáo phận tham gia tuần tĩnh tâm mùa chay, Đức cha Evarist Pinto, tổng giám mục giáo phận Karachi, đã kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình. Các nhà lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại đây cũng đã gặp nhau để gia tăng đối thoại và kêu gọi tránh các hiểu lầm có thể dẫn đến bạo động. Tin Manila. Một số giám mục Phi Luật Tân ủng hộ một ứng cử viên tổng thống bên vực sự sống. Theo truyền thống, mỗi lần có bầu cử, các đức giám mục Phi Luật Tân chỉ đưa ra các tiêu chuẩn đạo đức để hướng dẫn giáo dân bỏ phiếu. Tuy nhiên mới đây, có hai vị giám mục nước này đã phá vỡ thông lệ để công khai ủng hộ cho một ứng cử viên tổng thống có lập trường bên vực sự sống. Ứng cử viên nói trên là ông John Carlos de los Reyes. Ứng cử viên tổng thống này đã tuyên bố, bạn không thể tách rìa đức tin khỏi đời sống chính trị. Là một người công giáo, vai trò của tôi là quảng bá các nguyên tắc và giá trị của tôi cho xã hội. Ông Reyes cho biết, ông chống lại phá thai trong mọi trường hợp, cũng như việc sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Đức cha Ramon Aguiles, tổng giám mục Lipa, người đã từng kêu gọi Bộ trưởng Y tế Phi Luật Tân từ chức vì đã cho phân phát bao cao su trong ngày Valentine vừa qua, khẳng định rằng bầu cử tổng thống không phải là chọn lựa giữa hai cái xấu không thể tránh được. Trái lại, người dân vẫn có thể chọn lựa điều tốt. Về phần mình, đức cha Oscar Cruz, nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, cũng không phản đối việc ủng hộ ông Reyes. Ngài giải thích rằng luật giáo hội không hề ngăn cấm điều này. Theo ngài, về phương diện mục vụ, giám mục chỉ nên tỏ ra khôn ngoan mà thôi. Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân đã kêu gọi người công giáo bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào bên vực sự sống. Tuy nhiên, các ngài không nêu đích danh một ứng cử viên nào. Trong lá thư chung về cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây, Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân giải thích rằng, về phương diện luân lý, người công giáo không được bỏ phiếu cho các ứng cử viên nào ủng hộ các chính sách chống lại gia đình, khuyến khích sử dụng các phương tiện ngừa thai nhân tạo hoặc những hành động vô luân khác như phá thai, ly dị, trợ tử và làm cho chết êm dịu. Theo các đức giám mục Phi, bỏ phiếu cho những ứng cử viên như thế là đồng lõa với sự giữ. Dân số Phi Luật Tân hiện nay là 88.700.000 người. Trong số này có 81% là người công giáo. Tin Guwahati, các đức giám mục Ấn Độ kêu gọi chú trọng đến mục vụ cho giới trẻ. Trong bài diễn văn khai mạc một phiên họp của các đức giám mục địa phương tại Guwahati, Đức Hồng Y Oswald Gracias, tổng giám mục Mumbai, kiêm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói rằng, giới trẻ là hy vọng của Ấn Độ và thế giới. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y Gracias, ngày nay, nhiệt huyết và khát vọng của tuổi trẻ đang bị đe dọa. Nhiều người bị lôi kéo theo của cải vật chất. Đức Hồng Y tổng giám mục Mumbai nói rằng, giáo hội tại Ấn Độ đã đưa ra nhiều sáng kiến mục vụ quan trọng, tuy nhiên lại quên lãng giới trẻ. Theo ngày, các thế hệ trẻ ngày nay có nhiều tài năng, giàu lòng quảng đại, kiên nhẫn và có lý tưởng. Ngày nay, khi nạn tham nhũng đang làm bại hoại mọi lĩnh vực của xã hội, giáo hội cần phải tin tưởng nơi giới trẻ để thay đổi xã hội. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ngày nay chỉ biết quan tâm đến sự nghiệp và hưởng thụ cuộc sống. Các giá trị Kitô có thể bị khinh thường. Về phần mình, trong một cuộc trao đổi với hãng thông tấn Asian News, Đức cha Thomas Menamparampil, tổng giám mục Guwahati cho biết, khoảng 47% dân số Ấn Độ đang trong độ tuổi dưới 20. Trong vòng 5 năm nữa, tỷ lệ này có thể tăng lên 65%. Giới trẻ Ấn Độ sẽ là một nguồn nhân lực chính cho thế giới về đời lãnh đạo, do đó cần phải huấn luyện giới trẻ để họ phát huy tiềm năng của mình. Đức Tổng giám mục Guwahati nói, nếu họ được trang bị bằng những kỹ năng đúng đắn, có động lực và tinh thần, họ có thể thay đổi không những Ấn Độ mà còn cả thế giới nữa. Cũng như Đức Hồng Y Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ, Đức cha Menamparampil cũng kêu gọi đề cao cảnh giác trước hiện tượng giới trẻ ngày nay chạy theo của cải vật chất và óc hưởng thụ. Tin Hồng Kông, sáng hội Cung Phần Mai đang vận động xin phong chân phước cho Đức Hồng Y Cung Phần Mai. Trong một thông cáo báo chí, chủ tịch của sáng hội, ông Joseph Kung, cháu ruột của Đức Hồng Y Cung Phần Mai, đã loan báo rằng một thánh lễ tạ ơn sẽ được cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Tông Đồ tại Stamford, bang Connecticut, để tưởng niệm 10 năm Đức Hồng Y qua đời. Ông Cung nói rằng, thánh lễ là dịp để kêu gọi thiết lập hồ sơ xin phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y. Stamford là nơi Đức Hồng Y đã sống sau khi rời bỏ Trung Quốc. Ông Anthony Lamsuki, một chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chúa Thánh Thần thuộc Giáo phận Hồng Kông nói rằng, Đức Hồng Y Cung Phần Mai là một mẫu mực đức tin cho người Công giáo Trung Quốc. Về việc phong thánh cho vị Hồng Y này, ông Lam tin rằng chính phủ Cộng sản Trung Quốc sẽ không ngăn cản. Năm 2000, Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc đã tung ra một chiến dịch tấn công tòa thánh khi tòa thánh quyết định phong thánh cho các vị tử đạo Trung Hoa. Đức cha Cung Phần Mai sinh tại Thượng Hải ngày mùng 2 tháng 8 năm 1900 trong một gia đình Công giáo. Ngài thụ phong linh mục năm 1930 và năm 1950 được bổ nhiệm làm giám mục Thượng Hải. Ngày mùng 8 tháng 9 năm 1955, Ngài bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt giữ cùng với trên 200 người khác gồm linh mục và giáo dân. Bị kết án chung thân, Ngài bị giam tù gần 33 năm vì tội gọi là hoạt động phản cách mạng. Nhờ áp lực của thế giới, tháng 7 năm 1985, Ngài được trả tự do và bị quản thúc tại gia cho đến năm 1988, là năm Ngài được phép sang Hoa Kỳ để chữa bệnh. Năm 1979, lúc còn trong tù, Ngài đã được Đức Thánh Cha nâng lên bậc Hồng Y in pectore, nghĩa là không nêu đích danh. Tên tuổi của vị Hồng Y chỉ được công bố năm 1991. Tháng 3 năm 1998, khi đến Tổng lãnh sự Trung Quốc để xin gia hạn, sổ thông hành của Ngài đã bị giữ lại. Kể từ đó, Ngài chính thức đi lưu vong. Đức Hồng Y Cung Phần Mai qua đời vì bệnh ung thư bao tử, ngày 12 tháng 3 năm 2000, hưởng thọ 100 tuổi. Rồi rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về tình trạng các tín hữu Kitô tại Iraq. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mới đây, vụ sát hại một người Công giáo thuộc nghi lễ Syria và hai người con trai của ông ngay tại nhà ông trong vùng Mosul, Bắc Iraq, đã khiến cho dư luận thế giới quan tâm đến số phận của các tín hữu Kitô tại Iraq. Trên toàn vùng Trung Đông là nơi Kitô giáo đã khai sinh và là nơi các tín hữu Kitô đã duy trì sự hiện diện của mình từ 2000 năm qua. Hiện nay con số tín hữu ngày càng giảm sút, nhất là tại Iraq. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này dĩ nhiên là sự gia tăng hoạt động của phong trào Hồi giáo cực đoan với chủ trương tiêu diệt Kitô giáo trên toàn thế giới. Đức cha Emin Shimon Nona, tổng giám mục Mosul thuộc nghi lễ Kandy, đã nói với hãng thông tấn Asia News rằng, mới hôm qua đi, chỉ nội trong một ngày, có đến hàng trăm gia đình rời bỏ thành phố để đi lánh nạn. Họ bỏ lại đằng sau nhà cửa, tài sản, tiệm buôn. Đức cha Nona nói đến một đàn thánh giá không bao giờ cùng của các tín hữu Kitô. Ngài cũng lên tiếng tố cáo sự thay đổi phương pháp hoạt động của các nhóm vũ trang. Đức cha Nona giải thích, trong quá khứ, chúng tôi bảo các tín hữu Kitô hãy vào nhà đóng cửa lại, nhưng nay họ lại bị tấn công ngay trong nhà mình. Đức tổng giám mục Mosul ám chỉ đến vụ sát hại một người chủ tiệm buôn Công giáo và hai đứa con trai của ông tại Mosul hôm 23 tháng 2 vừa qua. Các nhóm vũ trang đã vào thẳng nhà ông Ishwa Morosi, bắn gục ông và hai cậu con trai của ông trước sự chứng kiến của vợ và con gái ông. Đức cha Nona lo sợ rằng rồi đây không còn bóng dáng của bất cứ một tín hữu Kitô nào tại Mosul. Nhiều người đã đi lánh nạn tại đồng bằng Nineve và một số nơi khác được xem là an toàn hơn. Đức tổng giám mục Mosul cho biết sẽ lên đường đi Baghdad để gặp gỡ với các chính trị gia và chính phủ trung ương để yêu cầu can thiệp. Đức cha lo sợ rằng sẽ không tín hữu Kitô nào dám đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày mùng 7 tháng 3 tới đây. Về phần mình, Đức cha Louis Sako, tổng giám mục cơ cúc cũng ở miền Bắc Iraq cho biết, trong vài ngày sắp tới, Ngài sẽ ăn chay để đánh động cộng đồng thế giới về cuộc tàn sát các tín hữu Kitô Iraq, và chấm dứt bạo động trong xứ sở. Đức cha Sako yêu cầu phải chấm dứt chủ trương muốn bứng các tín hữu Kitô ra khỏi Mosul. Ngài nói rằng các tín hữu Kitô hiện đang là nạn nhân của cuộc tranh giành quyền lực giữa người Ả Rập và người Kurd. Ngài cho biết các nhà lãnh đạo Kitô luôn chống lại việc đẩy các tín hữu Kitô vào đồng bằng Ninive và giam họ vào tình trạng ghetto. Sự đoàn kết dân tộc đã tan biến trong các cuộc xung đột giữa các sắc tộc, tôn giáo và ảnh hưởng của ngoại bang. Đức cha khẳng định rằng, mặc dù có nguy cơ bị xem như công dân hạng hai, các tín hữu Kitô Iraq vẫn muốn tham gia vào đời sống chính trị của đất nước. Cuộc tổng tuyển cử dự trù vào ngày mùng 7 tháng 3 tới đây đang khiến cho bạo động leo thang. Các phe tranh giành nhau như Sunni, Shiite và Kurd không từ bỏ bất cứ phương pháp nào, ngay cả sử dụng bạo lực để tìm kiếm lãnh thổ. Baghdad cũng như Mosul và Kirkuk, vì trữ lượng dầu hỏa của nó vẫn luôn là miếng mồi đầy cám dỗ cho các phe phái. Các cuộc bạo động tại Mosul xem ra không có liên hệ đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda, mà phát sinh do các thế lực mạnh liên kết với các đảng phái chính trị, các tôn giáo hay các bộ lạc đang xâm nhập vào quân đội và cảnh sát. Ngoài những căng thẳng nội bộ còn có các áp lực từ các nước láng giềng, đặc biệt là Iran. Các nguồn tin từ Baghdad cho hãng tin Asia News biết rằng Tehran đã nhúng cả hai tay vào nội bộ chính trị của Iraq. Sự can thiệp này cũng ảnh hưởng đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị và tôn giáo tại Iraq. Theo Đức cha Sako, Iraq có một quốc gia, một quê hương và các chia rẽ tôn giáo là một sự kiện hiển nhiên. Các tín hữu Kitô không quan tâm đến các trò ma đầu chính trị. Họ cũng không màng đến sức mạnh kinh tế. Họ chỉ muốn thấy có một quốc gia, trong đó các nhóm chủng tộc khác nhau có thể chung sống hòa bình với nhau. Đây là một mục tiêu cần phải đạt được. Nhưng, theo Đức Tổng giám mục Kirkuk, để đạt được mục tiêu này thì trước tiên cần phải có sự hiệp nhất của cộng đồng tín hữu và các nhà lãnh đạo Kitô. Cộng đồng Kitô và các nhà lãnh đạo Kitô cần phải hiệp nhất với nhau để tạo nên một sức mạnh hầu thương lượng với chính phủ trung ương và các thế lực chính trị trong nước. Các tín hữu Iraq là một phần của các cộng đồng bản địa vốn đã hiện diện tại vùng ngày nay được gọi là Iraq ngay từ thời Chúa Giêsu. Họ đã có mặt tại đây trước người Hồi giáo nhiều thế kỷ, và cộng đồng Kitô đã khai sinh tại đây sau khi Thánh Thomas Tông Đồ tiến về hướng đông để rao giảng tin mừng vào năm 35. Phần lớn các tín hữu Kitô tại đây theo nghi lễ Kandê. Hiện có 10 giáo phận Kandê tại Iraq, 4 tại Iran và 4 giáo phận Kandê khác rải rác tại Trung Đông. Nhưng nay, sau gần 2.000 năm, các tín hữu Kitô Iraq đang bị săn đuổi, bách hại và buộc phải ra đi. Họ bị bách hại vì nhiều lý do. Một số bị gán cho tội chạy theo liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo. Một số khác trở thành mục tiêu tấn công chỉ vì họ không theo luật Hồi giáo vốn cấm sử dụng bia rượu và buộc phụ nữ phải trùm khăn trên đầu. Ngoài ra, một số bị tấn công chỉ vì họ là chủ các tiệm buôn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của hiệp sĩ Carl Anderson, Chủ tịch Hội Hiệp sĩ Columbus, về đề tài Một thế hệ đặt hôn nhân lên ưu tiên hàng đầu. Bản dịch tiếng Việt của bài báo này là do Phụng Nghi đăng trong Việt Catholic, bản phát hành ngày 16 tháng 2 năm 2010. Bài viết như sau. Trong sự nghiệp lớn lao còn để lại, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị chắc sẽ được tưởng nhớ về nỗ lực tiếp cận với những người trẻ tuổi. Việc thiết lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ, một truyền thống đến nay vẫn còn được Đức Benedicto thứ 16 duy trì, đã chứng tỏ là một cơ hội giảng dạy mang tính cách viện kiến, một đường lối hữu hiệu để đến được với thế hệ sắp tới của những bậc cha mẹ Công giáo, linh mục và tu sĩ. Cuộc thăm dò do Hội Hiệp sĩ Columbus cộng tác với Viện Maris thực hiện mới đây đã chứng tỏ tầm quan trọng thực sự trong nhu cầu phải tìm cách tiếp cận với các thế hệ sắp tới của người Công giáo. Kết quả cuộc thăm dò những người trẻ Hoa Kỳ sinh trong khoảng năm 1978 đến năm 2000 đã tiết lộ cho thấy có cả niềm hy vọng lẫn những địa hạt đáng quan ngại đối với giáo hội Công giáo. Đó là những điều rất hữu ích cho những ai đang rao giảng tin mừng Công giáo, giáo dân, giáo sĩ và tu sĩ, đặc biệt là những người phụ trách giới trẻ. Điều đáng khích lệ là cuộc thăm dò cho thấy, trong số những người trẻ tự nhận mình theo đạo Công giáo, có tới 85% tin ở Thiên Chúa. Ưu tiên hàng đầu của họ là lập gia đình và kết hợp gần gũi với Thiên Chúa. Khoảng 82% nghĩ rằng hôn nhân hiện nay bị coi thường, và trên 60% nghĩ rằng phá thai và an tử là những điều sai phạm về luân thường đạo lý. Đó là những tín hiệu đáng mừng. Nhưng điều thật đáng lo là có tới 61% tin rằng người Công giáo có thể cùng lúc thực thi một hay nhiều tôn giáo khác. Gần 2/3 nghĩ rằng họ chỉ là những con người có khuynh hướng tâm linh, chứ không hẳn sùng đạo, và 82% có những vấn đề luân lý đạo đức chỉ có tính cách tương đối. Những khó khăn này không còn chỉ là suy đoán, mà là sự kiện có thật, và đó là một sự kiện thực tế đã được Đức Benedicto thứ 16 tiên đoán và nói lên khoảng 5 năm trước đây. Ngài nói, ngày nay, ai có một niềm tin rõ rệt, đặt căn bản trên kinh Thiên Kính của giáo hội, thì lại được dán cho nhãn hiệu là đi theo chủ thuyết quá khích tuyệt đối. Trong khi đó, chủ thuyết tương đối nghĩa là để cho mình rơi vào hết chỗ này đến chỗ khác, cuốn đi theo mỗi luồng gió giáo điều. Thì dường như chủ thuyết tương đối đó là thái độ duy nhất để có thể đương đầu với thời đại tân tiến. Chúng ta đang xây dựng một chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối, đã không công nhận bất cứ cái gì là xác thực, và mục tiêu tối hậu chỉ gồm có bản ngã và dục vọng riêng tư. Trái ngược lại với nhãn quan lệch lạc như thế đối với thế giới, Đức Benedicto thứ 16 đã đưa ra điều này. Con Thiên Chúa, con người thật, người là thước đo của chủ nghĩa nhân bản chân chính. Một đức tin trưởng thành không phải là một đức tin theo khuynh hướng thời thượng và theo điều gì mới mẻ nhất. Một đức tin trưởng thành ăn rễ sâu xa trong sự kết hợp với Chúa Kitô. Đó là một mối tình kết hợp mở ra cho chúng ta tất cả những gì là tốt đẹp và cho chúng ta một tiêu chuẩn để phân biệt giữa điều đúng, điều sai, giữa sự giả trá và chân lý. Ngài cũng còn đưa ra cho chúng ta một giải pháp, đó là chúng ta phải phát triển đức tin trưởng thành này. Chúng ta phải dẫn dắt đàn chiên của Chúa Kitô hướng đến niềm tin này. Và chính đức tin này, chỉ có đức tin mà thôi, mới có thể tạo nên hiệp nhất và được thực hiện trong tình yêu. Thế hệ này đang đi tìm tình yêu, họ muốn có hôn nhân, tức là tình yêu đích thực. Hơn bất cứ điều gì khác, họ thấy tình yêu trong hôn nhân đang bị đánh giá thấp, bị coi thường. Trong cuộc phỏng vấn dành cho giới truyền thông nước Đức vào năm 2006, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã trình bày chính xác cách thức để thực hiện được giải pháp cần thiết. Ngài nói, điều cần thiết là trình bày mặt tích cực, trình bày niềm hạnh phúc mà Kitô giáo sống động cống hiến cho con người. Kitô giáo, Công giáo, không phải là một tập hợp những điều cấm kỵ, mà đó là một chọn lựa tích cực. Điều rất quan trọng là chúng ta cần nhìn lại, bởi vì ý tưởng này ngày nay đã gần như biến mất. Chúng ta đã nghe quá nhiều về những điều không được phép làm, nên nay là lúc nói lên, chúng tôi có một tư tưởng tích cực để đưa ra. Đó là người nam và người nữ đã được tạo dựng cho nhau, và thang độ tính dục, tức là tình yêu xác thịt Eros, tình yêu xã kỷ Agape, là các cấp độ của tình yêu, và chính trong chiều hướng đó mà hôn nhân phát triển, trước nhất như là một cuộc giao kết hân hoan và tràn đầy hạnh phúc giữa một người nam và một người nữ. Sau đó đến gia đình để bảo đảm sự tiếp nối của các thế hệ, và qua đó các thế hệ được hòa giải với nhau, và cũng là nơi các nền văn hóa có thể gặp gỡ. Vì thế, trước nhất, điều quan trọng là phải nhấn mạnh đến điều chúng ta mong muốn. Đối với một nhóm người coi hôn nhân là ưu tiên hàng đầu, và thấy hôn nhân đã bị xã hội coi thường, thì một giáo hội yểm trợ và tuyên dương vẻ đẹp trong ý nghĩa Kitô giáo của hôn nhân, là một giáo hội sẽ trình bày được một thông điệp có tiếng vang cho thế hệ kế tiếp của những bậc cha mẹ Công giáo. Con đường Đức Benedicto thứ 16 vạch ra đúng là con đường sẽ có tiếng vang đối với thế hệ này. Sẽ có một số người cho rằng họ chẳng lắng nghe đâu, nhưng hãy để ý sự kiện này, gần 2/3 đang rất mực hay là phần nào quan tâm đến vấn đề học hỏi thêm về đức tin của mình. Đó là lý do tại sao công việc soạn thảo tài liệu về hôn nhân đang được Hội đồng Giáo hoàng và Gia đình chuẩn bị là điều rất quan trọng. Công trình này nay được hưởng lợi từ tiến trình thần học và mục vụ của các vị giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Benedicto thứ 16. Còn lại là phần chúng ta phải trình bày niềm tin này sao cho có ý nghĩa đối với cuộc sống của người trẻ Công giáo, và không chỗ nào tốt đẹp hơn để khởi sự bằng cách chứng tỏ cho những thanh niên nam nữ này cách thức xây dựng những cuộc hôn nhân hạnh phúc, lành mạnh và nhất là thánh thiện, dựa trên gia tài phong phú lớn lao về tiến độ thần học và mục vụ của cả hai vị giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Benedicto thứ 16.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu trình bày một cái nhìn tổng quát về lịch sử Mạc Khải Ba Ngôi và các suy tư thần học trong tương quan với Thánh Mẫu Học, và ghi nhận rằng Kinh Thánh Cựu Ước chỉ trình bày thuyết nhất thần trong thế đối kháng với thuyết đa thần, nhưng không cho biết gì về Thiên Chúa Ba Ngôi. Chỉ trong Tân Ước, chúng ta mới tìm thấy Mạc Khải về Thiên Chúa Ba Ngôi, không phải trong bản thể, nhưng trong nhiệm vụ của từng ngôi vị trong chương trình cứu rỗi. Trường hợp nổi bật là suy tư của Thánh Gioan Tông Đồ về các tương quan của Đức Kitô với Thiên Chúa Cha. Nơi thánh nhân có cái gì sâu xa hơn là việc trình bày nhiệm vụ cứu rỗi Thiên Chúa Cha hiện thực qua người con mà Ngài đã gửi tới trần gian. Đức Giêsu tự mặc khải như là Ngôi Lời, như là con và đồng hàng với Thiên Chúa Cha. Chắc chắn đây không phải chỉ là sự bình đẳng nhiệm vụ trong hoạt động, nhưng là sự bình đẳng trong bản thể. Mặc khải Kinh Thánh đã cống hiến cho chúng ta các nền tảng đích thật của một nền thần học ba ngôi mang tính cách bản vị mạnh mẽ. Đứng trước thuyết độc thần Do Thái và thuyết đa thần ngoại giáo như thế, vấn đề được đặt ra từ một quan niệm rất bản vị và cụ thể. Đức Kitô của lịch sử mới đây có thực sự là Thiên Chúa như Thiên Chúa Cha hay không? Chống lại các giả thiết có tính cách triết lý Aristotle của Ario, Tông đồng Trung Nicea khẳng định sự đồng bản thể không phải trên bình diện trừu tượng của một bản thể hay một bản chất, nhưng trong chiều kích cụ thể của một sự hiệp nhất nòng cốt, nên công đồng dùng từ ngôi vị để diễn tả cái nhiều trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Các suy tư thần học của Thánh Agostino mang ảnh hưởng khuynh hướng tự nhiên của Thánh Nhân là hệ thống hóa tư tưởng. Một cách không thể tránh được, tư tưởng về Ba Ngôi Thiên Chúa của Thánh Agostino dẫn tới quan niệm Tây Phương về một bản thể thiên linh có thông minh và ý chí. Các học giả và thần học gia toàn thời Trung Cổ đã đi theo con đường này. Trường phái kinh viện sẽ khai triển rộng rãi hơn các khía cạnh tâm lý của lý thuyết này, bắt đầu từ vài giả thiết triết lý có thể tranh luận. Lý thuyết này đã được đưa vào công đồng Firenze, triệu tập vào năm 1442. Kiểu diễn tả rõ ràng của nó hoàn toàn theo tâm thức Tây Phương, cả khi công thức luật vàng có thể được các thần học gia Hy Lạp chấp nhận, vì đối với họ không có gì phân biệt các ngôi vị nếu không phải là tương quan tồn tại đối chọi giữa ba ngôi. Ít lâu sau, học giả Caetano sẽ đi tới chỗ chấp nhận cái vô lý tuyệt đối của một sự tồn tại mới tuyệt đối, cộng thêm với ba sự tồn tại tương đối đã có. Đây đã là mầm giống của quan niệm bốn ngôi. Khi các học giả Petavio, Tommasino và các thần học gia tích cực khác dấn thân canh tân việc nghiên cứu phê bình khoa giáo phụ, họ đã nhận ra ngay sự đối chọi giữa quan niệm Latin và quan niệm Hy Lạp. Ngoài ra, nền thần học hậu công đồng Trento đã mau chóng bước vào khuynh hướng Baroque. Bên Pháp, nền thánh mẫu học bắt đầu với Đức Hồng Y de Beryl và cũng mang ảnh hưởng của nền thần học ba ngôi duy ngôi vị. Chẳng hạn, trong diễn văn thứ 11, Đức Hồng Y de Beryl viết như sau. Thật là các điều cao cả và đáng ca ngợi trong thiên tính, nghĩa là cha của một người con, và là con duy nhất và vĩnh cửu của Thiên Chúa. Không có gì trên trần gian hay trên trời, trong thời gian hay trong sự vĩnh cửu, liên quan tới các vị một cách khác biệt với tính chất trạng thái của các vị, và tôn kính tính chất của hai ngôi vị Thiên Chúa, trong đó một ngôi vị là cha, ngôi vị kia là con. Điều này chỉ hiện thực trong biến cố sinh ra từ Đức Trinh Nữ và trong tình trạng hạnh phúc đáng ca ngợi của chức làm mẹ bắt nguồn từ đó, vì việc sinh ra, chức làm con và chức làm mẹ quy chiếu về bản thể và các tính chất ngôi vị của Thiên Chúa, trong nghĩa chúng liên quan tới Thiên Chúa Cha vĩnh cửu, là đấng như là cha trao ban người con cho nhân loại, và chính người con này như là con Thiên Chúa trở thành con loài người và sinh ra trong bản tính nhân loại. Trong diễn văn thứ 7, Đức Hồng Y de Beryl giải thích sự thông truyền đó của Thiên Chúa như sau. Sự thông truyền không thể tả được này, mà Thiên Chúa làm cho mình ở bên ngoài mình, trong thời viên mãn và trong việc nhập thể, giả thiết và lấy sự thông truyền thân tình và vĩnh cửu hiện hữu nơi Thiên Chúa làm mẫu mực. Ở đó là một Thiên Chúa thông truyền bản thể của mình. Ở đây là một Thiên Chúa thông truyền sự tồn tại của mình. Ở đó là một Thiên Chúa thông truyền thiên tính cho người con và cho Thánh Thần. Ở đây là một người con trao ban thiên tính của mình cho linh hồn và cho thân xác con người. Sự thông truyền này là sự thông truyền thứ hai, và trong dòng thời gian lấy làm mẫu mực của mình sự thông truyền cao cả tuyệt vời và đáng ca ngợi của Thiên Chúa. Đối với Đức Hồng Y de Beryl, chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria bắt chước chức làm cha của Thiên Chúa Cha, tham dự vào quyền năng và sự phong phú của ngôi thứ nhất trong dòng thời gian, kết hiệp với ngôi thứ nhất trong mầu nhiệm nhập thể. Liên quan tới chức làm mẹ thiêng liêng của Đức Maria, Đức Hồng Y de Beryl cũng trình bày cùng các tư tưởng đó khi viết: Đức Trinh Nữ sinh ra chúng ta do quyền năng của Thiên Chúa Cha. Mẹ làm cho Ngài sống nơi chúng ta, hiệp cùng với Chúa Kitô bằng cách hoạt động trong chúng ta với quyền năng của Đấng Tối Cao, quyền năng của Thiên Chúa Cha mà mẹ có được một cách không thể phân rẽ được với Ngài. Và như thế, giống như mẹ đã sinh ra Chúa nơi chính mình theo thịt xác, và đồng thời theo tinh thần, thì mẹ cũng tiếp tục sinh ra Chúa trong chúng ta một cách thiêng liêng. Và Chúa Thánh Thần là sức mạnh của hành động này. Các học giả môn sinh của Đức Hồng Y de Beryl như Contron, Bourguet, Gibieux và Ollier cũng theo lập trường nói trên, cho rằng sự nhập thể phản ánh trong thời gian việc sinh ra từ đời đời. Tước hiệu thật của Đức Trinh Nữ trong tương quan với Thiên Chúa Cha là tước hiệu hiển thê. Xem ra học giả Gibieux là người đầu tiên đưa ra một nền thánh mẫu học ba ngôi. Học giả Ollier thì đưa Đức Trinh Nữ vào trong chương trình của Thiên Chúa với tư cách là hôn thê, được quy chiếu về Thiên Chúa Cha. Học giả Gibieux viết, vì từ đời đời Thiên Chúa đã dự phóng ra khỏi mình trên con đường của tình yêu để thành lập một gia đình nảy sinh từ chính Ngài, nên trước hết Thiên Chúa đã phải chọn cho mình một hiển thê và một người trợ giúp giống Ngài, và Ngài nghĩ tới Đức Maria, Ngài làm nơi mẹ sự trợ giúp giống Ngài. Chính Adam trong vườn địa đàng đã là hình ảnh của Thiên Chúa Cha, vì toàn vẹn trong tình trạng của ông và không bị thúc đẩy bởi sự yếu đuối và giòn mỏng của tuổi thơ. Thiên Chúa ban cho ông một người vợ là hình ảnh của Đức Maria, hiền thê của Thiên Chúa Cha, và người trợ giúp trong công trình của giáo hội, cũng như trong việc hình thành Đức Giêsu Kitô. Cả Thánh John Eudes cũng tiếp nhận ảnh hưởng của Đức Hồng Y de Beryl. Chẳng hạn Thánh Nhân viết trong tác phẩm Con Tim Đáng Ca Ngợi như sau. Như Thiên Chúa Cha vĩnh cửu sinh ra người con từ đời đời, trong cung lòng Ngài và trong con tim đáng tôn thờ của Ngài, như Ngài cho người sinh ra trong con tim và cung lòng Đức Trinh Nữ, như Ngài hình thành người và sinh người ra trong tâm lòng các tín hữu thế nào, thì mẹ đáng chúc tụng cũng làm cho chính người con ấy sinh ra trong con tim đồng trinh của mẹ, thụ thai người trong cung lòng đáng chúc phúc của mẹ, và làm cho người sống trong con tim của các tín hữu như vậy. Các tư tưởng này cũng là nền tảng trong nền thánh mẫu học của Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort. Thánh Nhân viết trong khảo luận về lòng sùng kính Đức Maria đích thật như sau. Thiên Chúa Cha đã thông truyền cho Đức Maria sự phong phú của Ngài theo khả năng lãnh nhận của một thụ tạo đơn sơ, để ban cho mẹ quyền sinh ra con của Ngài và tất cả mọi chi thể của thân mình mầu nhiệm Ngài. Đúng thật là Chúa Thánh Thần khô cằn trong Thiên Chúa và không sinh ra một ngôi vị khác, nhưng Ngài đã trở nên phong phú nhờ Đức Maria hiền thê của Ngài. Với mẹ, trong mẹ và từ mẹ, Ngài đã hiện thực tuyệt tác của mình, đó là một Thiên Chúa làm người, và tất cả mọi ngày cho tới tận thế, Ngài trao ban sự sống cho những người được chỉ định và cho các chi thể của thủ lãnh đáng tôn thờ này. Như thế với Đức Hồng Y de Beryl và các thần học gia Pháp, trong đó có Thánh Grignion de Montfort, nền thánh mẫu học mang chiều kích ba ngôi một cách thật rõ nét.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tìm về Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Leonardo da Vinci đã vẽ bức tranh Bữa ăn chiều cuối cùng, mất 7 năm liền. Đó là bức tranh vị Chúa Giê-xu và 12 vị tông đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Chúa bị Giuđa phản bội. Leonardo tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông chọn được một chàng trai 19 tuổi, có gương mặt thánh thiện, một nhân cách tinh khiết tuyệt đối để làm mẫu vẽ Chúa Giê-xu. Da Vinci đã làm việc không mệt mỏi suốt 6 tháng trước chàng trai, và hình ảnh Chúa Giê-xu được hiện trên bức vẽ. 6 năm tiếp theo, ông lần lượt vẽ xong 12 vị tông đồ. Chỉ còn có Giuđa, vị môn đồ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc. Họa sĩ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đứng người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của mình. Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất, Vinci đều thấy rằng chưa đủ để bộc lộ cái ác của Giuđa. Một hôm, Vinci được thông báo rằng có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng được yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và phạm rất nhiều tội ác tày trời khác. Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mắt ông, một gã đàn ông nước da sậm với mái tóc dài bẩn thỉu phủ xòa xuống mặt. Một khuôn mặt xấu xa, độc ác, tự nó nói lên nhân cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hóa. Đúng, đây là Giuđa, và được sự cho phép đặc biệt của đức vua, người tù được đưa đến Milan, nơi bức tranh đang được vẽ dở. Mỗi ngày, tên tù im lặng, ngồi trước Da Vinci, và họa sĩ thiên tài cần mẫn với công việc truyền tải vào bức tranh diện mạo của kẻ phản phúc. Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức vì phải đối mặt với cái ác trong một thời gian dài, Vinci quay sang bảo lính gác, các ngươi hãy đem hắn đi đi. Lính canh túm lấy kẻ tử tù, nhưng hắn đột nhiên vùng ra và lao đến quỳ xuống bên chân Da Vinci, khóc nấc lên. Ôi, ngài Da Vinci, hãy nhìn con, ngài không nhận ra con ư? Da Vinci quan sát kẻ mà suốt 6 tháng qua, ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng, ông đáp, không, ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến cho ta từ hầm ngục ở Roma. Tên tử tù kêu lên, ngài Vinci, hãy nhìn kỹ lại tôi đi, tôi chính là người mà 7 năm trước ông đã chọn làm mẫu để vẽ Chúa Giê-xu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu nhân chi sơ tính bổn thiện. Tuy nhiên, khi luôn phải đối đầu với những hoàn cảnh đa dạng và phức tạp của cuộc sống, khi đứng trước những thử thách và cám dỗ, con người đã đánh mất dần cái thiện căn mà ngay từ đầu Thiên Chúa đã đặt để trong thiên lương của mỗi người. Vì thế, để giữ tâm hồn mình không bị tha hóa trước những hoàn cảnh khắc nghiệt trong cuộc sống, chúng ta buộc phải chọn lựa một thái độ để đáp ứng. Chính vì không thắng nổi trong cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác trong chính bản thân, mà chàng trai đã từng được chọn làm hình mẫu của Chúa Giê-xu chỉ sau hơn 2000 ngày, đã tự biến mình thành hình tượng hoàn hảo của kẻ phản bội ghê gớm nhất. Không ai tự nhiên nên người, song người ta trở nên người. Nghĩa là đây là một nỗ lực không ngừng của con người dưới sự trợ giúp của các nền văn hóa, của giáo dục và của tôn giáo. Trong nội tâm của mỗi con người đều có hai khuynh hướng chung sống với nhau, đó là sự xung đột của bản năng và sự siêu ngã của tâm linh, của thần khí tạo nên cái thiện và cái ác, và giữa những khía cạnh đó là một ranh giới rất mong manh. Chúng ta đi trên ranh giới đó như những diễn viên xiếc biểu diễn đi dây. Một thoáng chông chênh, bất cẩn sẽ làm hỏng hoàn toàn hành trình biểu diễn của chúng ta trên sân khấu của cuộc đời. Thánh Phaolô đã nói về sự tranh chấp nhị nguyên trong nội tâm của chúng ta như sau. Muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng cái ác tôi không muốn thì tôi cứ làm. Bởi đó, tôi khám phá ra luật này, khi tôi muốn làm sự thiện, thì tôi lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa, nhưng trong chi thể của tôi lại thấy một luật khác. Luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam cầm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể của tôi. Một nhà tư tưởng đã nói rằng, một con người có thể làm được nếu anh ta muốn và không thể làm được nếu anh ta muốn thế. Như vậy, con người phải ý thức được rằng, mình phải tự chịu trách nhiệm lấy mình, chính chúng ta là người quyết định số phận của mình. Vì thế, hạnh phúc hay khổ đau, trở thành người tốt hay kẻ xấu, mang dung mạo của thiên thần hay ác quỷ, chính là do thái độ chọn lựa, cách suy nghĩ và cách sống của chúng ta mà thôi. Việc được làm một con người trên thế gian này hoàn toàn không do quyền của chúng ta, nhưng việc trở nên người với đầy đủ những giá trị thiêng liêng của nó lại do chính chúng ta, chứ không ai khác quyết định. Lời Chúa đã dạy rằng, cái gì từ bên trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vâng, không phải những tác động khách quan của cuộc sống bôi xóa dần hình ảnh của Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta, mà là những bất ổn từ trong chính nội tâm của chúng ta đã thực hiện điều ấy. Vì thế, chúng ta hãy dựa vào lời Chúa để giữ vững và phát sáng cái thiện tâm của mình giữa những đa đoan và biến động của cuộc đời. Đồng thời, việc chuyên tâm cầu nguyện, có những giây phút đối diện với chính mình cũng là đối diện với chính Chúa, cũng giúp lương tâm chúng ta không mắc phải một sai lầm, đó là tự xác định điều thiện, điều ác một cách độc lập. Nhưng biết dựa vào tin mừng như một chân lý trường cửu để quyết định thái độ sống của mình. Lạy Chúa, mùa chay cũng là mùa chúng con nhìn lại dung mạo tâm hồn mình dưới ánh sáng của lời Chúa. Chắc chắn rằng ai trong chúng con cũng làm lấm lem hình ảnh của Ngài. Cúi xin Chúa xót thương, thanh tẩy, thứ tha để trả lại cho chúng con vẻ đẹp thánh thiện ban đầu mà Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn của mỗi người trong chúng con. Amen.
Một ngày, một kiếp lưu đầy, tiền đường đâu thấy, mỗi môn nhịp bước cô đơn, để rồi tâm hồn con bao tình thương trở về cùng Chúa nhân từ đang đợi con đó dựa vào lòng Chúa hoan hỉ kẻ gọi tên Ngài đêm tối thốt lên lời kinh con muốn tin Ngài.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 km/s. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 km/s. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km/s. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km/s. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km/s. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.